Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 25 Sự phục hồi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Chúng ta cùng nhau tiếp tục với nhân vật Job. Làm sao tôi có thể giữ vững đức tin trong những giờ phút đen tối nhất? Hãy cùng nhau khám phá bí mật đời sống của Job. Chúng ta cùng nhau học cách tuyên dương đức tin trong những giờ phút đen tối nhất như thế nào. Để rồi chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa vì chúng ta biết mình có thể trông đợi nơi đấng cứu chuộc và chúng ta biết chắc chắn về sự phục hồi mà Chúa ban cho chúng ta. Như trong câu chuyện chúng ta đã biết, một trong những người giàu có nhất thế giới đã mất hết mọi thứ. Đức Chúa Trời đã ban cho Job niềm vui thỏa với một gia đình đông đúc, công việc làm ăn phát đạt cùng với sự giàu có vô cùng. Rồi vào một ngày nọ, tất cả những điều đó đều không còn nữa. Công việc bị tàn phá, sự giàu có bị tước mất và cả gia đình ông bất ngờ lâm vào bi kịch. Chuyện gì có thể tiếp tục xảy ra sau đây? Vô số điều. Điều kế tiếp có thể kể đến đó là sức khỏe của Job sa sút với rất nhiều vết lở loét ở trên da, đầu nhức khắp người. Theo sau đó, vợ của Job đã quyết định bỏ cuộc. Bà bảo Job rằng, sao ông không phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi? Dù vậy, mặc cho sức khỏe yếu kém hay là đề nghị của người vợ cay đắng bảo ông hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, thì Job vẫn kiên quyết trong đức tin của mình. Job bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại. Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cả Kinh Thánh Cựu Ước. Những con người đã từng bước đi trên con đường đầy đau khổ đều biết rằng sẽ có một quá trình tiếp diễn để sống thích nghi với những hoàn cảnh mới mà không hề dễ chịu chút nào ngay sau những giờ phút khủng hoảng. Một ngày trong tấn bi kịch của sự mất mát, Job đã có sự tuyên xưng tuyệt vời của đức tin. Nhưng lúc này đây, ông đã tìm cách để sống qua ngày. Khi đầu óc thì rối rắm và thân thể đầy đau đớn. Những khủng hoảng trong cuộc đời của Job đã đẩy ông vào cuộc đấu tranh quyết liệt nhằm giữ vững niềm tin và cả sự trải nghiệm của mình. Những thắc mắc không lời giải đáp vẫn còn đó sau tang lễ. Và chúng ta nên nhớ rằng Job đã mất đi 7 người con trai và 3 con gái. Job không thể nào lý giải được những nỗi đau khổ cùng cực chẳng hề thuyên giảm qua thời gian. Ngày hôm qua, đức tin của Job có thể đã đắc thắng. Nhưng vẫn còn ngày hôm nay và còn cả ngày mai sắp đến sẽ như thế nào đây? Trong những giờ phút khủng hoảng, Job đã giữ vững đức tin. Nhưng bây giờ ông bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thể duy trì được tình trạng này trong vòng bao lâu đây? Đôi lúc ông cảm thấy tốt hơn hết, sự sống của ông nên chấm dứt ngay đi thì hơn. Để ít nhất sau đó, ông cũng có thể nói rằng, tôi đã đánh trận tốt lành và giữ vững đức tin. Vấn đề là Đức Chúa Trời vẫn muốn ông tiếp tục sống, còn ông thì chẳng biết mình còn có thể sống trong bao lâu nữa. Gióp đoạn 6, câu 8 đến câu 10 chép. Ôi, chớ gì lời sở cầu tôi được thành, và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước. Chớ gì Đức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi, buông tay Ngài ra trừ diệt tôi. Vậy, tôi sẽ còn được an ủi, và trong cơn đau đớn chẳng giãn, tôi sẽ vui mừng, bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh. Thưa quý vị, tôi đang nghĩ đến một tình trạng gọi là say sóng. Và say sóng thì có 3 giai đoạn. Đầu tiên, quý vị sẽ nghĩ rằng mình sẽ chết mất thôi. Kế tiếp, quý vị chắc chắn mình sẽ chết. Và rồi, quý vị lại lo sợ rằng mình có thể sẽ không chết. Job cũng ở trong tình trạng rất tương tự như vậy. Ông lo sợ về nỗi đau khi tiếp tục sống và rồi ông sợ mình sẽ chối bỏ Đấng Thánh hơn là phải đối diện với cái chết. Bên cạnh đó, Job nhận thức rằng chẳng có điều gì khiến ông cảm thấy mình có thể trông chờ vào nữa. Ông có thể đã trông chờ vào những đứa cháu, nhưng các con ông đã qua đời hết rồi còn đâu. Ông có thể trông chờ vào những chuyến du hành,
Nhưng sự giàu có của ông đã bị tước mất rồi.
Hoặc ông có thể đã tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc với vợ, nhưng bà cũng đã từ bỏ niềm tin của mình. Và như chúng ta thấy, bà đã rời bỏ ông.
Vậy thì còn gì để mà ông có thể trông mong?
Với sự thành khẩn và nỗi đau khổ tột bực, ông kêu khóc cùng Đức Chúa Trời rằng, sức lực tôi nào đủ đợi cho nổi, cuối cùng tôi sẽ ra sao, mà tôi lại nhẫn nhịn được. Sức tôi há là sức đá sao, thì tôi há dễ là đồng.
Trong Gióp đoạn 6, câu 11 đến câu 12.
Gióp bắt đầu từ chỗ, tôi không thể sống tiếp như thế này được. Khi đọc những lời của Gióp, chúng ta không thể không có chút cảm nhận gì về nỗi đau khổ tột bực ở trong tâm hồn của người đàn ông này, phải không?
Gióp trong đời sự giúp đỡ và động viên từ những người bạn của mình.
Chúng ta đang đề cập đến ba người bạn của Gióp, đó là Elipha, Sofa và Bindad.
Quý vị chắc hẳn đặt lòng tin về sự hiện diện của họ ở nơi đó, nhưng họ đã hành động không như chúng ta ao ước, khi những hành động đó lại trở nên vô cùng nhạy cảm.
Những người bạn này khá chắc chắn rằng toàn bộ những đau khổ này đều là hình phạt của tội lỗi và cho rằng Gióp hẳn đã làm những điều gì đó mờ ám mà không ai ngờ tới. Họ tin rằng Gióp đã không nói cho họ biết những điều đó và ông đã không bày tỏ sự thật.
Gióp đã thẳng thắn nói cùng họ rằng ông chẳng có bí mật nào hết, nhưng họ không hề tin ông.
Vì sự thẳng thắn của mình, những người bạn của Gióp đã không giúp được ông chuyện gì cả.
Và rốt cuộc, Gióp trở nên thất vọng về họ và nói rằng, các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ? Kìa đã 10 lần các ngươi quở trách ta, bạc đãi ta mà không mắc cỡ. Dầu ta có thật làm lỗi thế nào, xin lỗi ta vẫn ở nơi ta.
Đoạn 19 từ câu 2 đến câu 4. Đó là một cách nói để bày tỏ rằng, tại sao các ngươi không đi hết đi và lo cho việc của mình thì hơn?
Ngay cả với vợ của mình, Gióp cũng không nhận được sự giúp đỡ, mà đã sẵn sàng từ bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và như thế bà cũng từ bỏ cả Gióp nữa.
Gióp than thở rằng, hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi. Trong đoạn 19 câu 17.
Lời nói đó như là cách để bày tỏ rằng vợ của ông không muốn ở cạnh bên ông trong bất cứ chỗ nào và những thành viên khác trong gia đình Gióp dường như cũng giống như vậy.
Ông đã chia sẻ trong đoạn 19 câu 17 rằng và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi.
Đến cuối câu chuyện, mặc dù vợ của Gióp đã quay trở lại cùng ông và hết thảy anh chị em là những người thường đến nhà thăm và dùng bữa với Gióp, thì hiện tại đã để ông hoàn toàn cô đơn trong cơn hoạn nạn của mình.
Thật khó để có thể hình dung ra tình trạng tuyệt vọng nào hơn như vậy.
Gióp là người đàn ông đã mất hết mọi thứ, bạn hữu chẳng giúp đỡ gì cho ông.
Vợ ông không muốn thấy ông, sức khỏe của ông thì hao mòn, đến độ ông nói rằng, xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi.
Gióp đoạn 19 câu 20.
Những người đến thăm viếng Gióp sẽ tránh xa mà nói rằng tôi không nghĩ rằng ông ấy là người mà bạn biết đâu.
Vì vậy, làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua khi lâm vào cảnh khốn cùng và bên cạnh mình chẳng có ai giúp đỡ cả?
Ngay trong những cơn đau đớn của thân thể, những sự rối rắm của tâm trí, Gióp lại tuyên xưng đức tin gắn chặt với cuộc đời của ông.
Khi có vô số việc mà chúng ta không biết, thì điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm đó là khẳng định mình biết cái gì.
Có một người từng nói với tôi rằng, trong sự tối tăm, đừng bao giờ nghi ngờ những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy bạn trong sự sáng.
Đó quả là một lời khuyên vô cùng hữu ích. Trong sự tối tăm của những cơn hoạn nạn kinh khiếp, hãy giữ chắc những gì mà chúng ta biết là đúng.
Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, tôi nhớ lại câu chuyện của một gia đình. Có một cậu bé 12 tuổi, họ ở trong một mái nhà tranh. Khi đó, cậu ta và anh trai chơi bóng đá với nhau. Cậu ta sút trái bóng và trái bóng lăn vào một đầm lầy.
Lúc đó, bố cậu ta bảo rằng ông ta sẽ đi nhặt bóng về. Khi ông tiến về trái bóng và mọi người có thể cảm giác rằng dường như cả cái đầm lầy đó đang chuyển động vậy.
Rồi trong phút chốc, người ta tưởng chừng như ông đang chìm dần xuống và sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.
Có lẽ ông sẽ bị như vậy thật nếu như không có một thứ.
Ông đã túm lấy một chỗ khá vững chắc, đó là một nhánh cây.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Gióp. Mọi thứ xung quanh ông dường như sụp đổ và cách duy nhất để tránh bị chìm xuống là cố bám lấy thứ gì đó vững chắc.
Đó là điều mà Gióp đã bám lấy. Trong đoạn 19 câu 25 mô tả, còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống.
Đó là bí mật của Job để sống sót. Ông biết rằng đấng cứu chuộc mình vẫn sống, Ngài luôn sẵn lòng và có thể giải thoát ông.
Chúng ta đã khám phá ra cụm từ người có quyền chuộc khi chúng ta học về Ruter. Người có quyền chuộc sáng nghiệp là người sẽ đem người họ hàng mình ra khỏi những rắc rối. Từ này được dùng hầu như là phổ biến trong những vụ khủng hoảng kinh tế. Nếu một gia đình lâm vào cảnh khó khăn, họ có thể bị buộc phải thế chấp đất đai cho thị trường. Hy vọng lớn nhất của những người này đó là có ai đó trong vòng bà con của họ có ý định mua lại mảnh đất đó để nó vẫn thuộc về gia đình. Ít nhất là khi gia đình khốn khổ đó vẫn có thể sống trên mảnh đất của mình và làm việc cho những người vốn có tấm lòng quan tâm đến họ. Đó là những điều về đất đai và tiền của, nhưng ai trên thế giới này có thể đưa Job ra khỏi mớ hỗn độn khi thân thể của ông đang yếu đi và khi cái chết dường như đã cận kề? Ai có thể đưa ông ra khỏi mớ lộn xộn đó? Vấn đề không phải là đưa ông ra khỏi tình trạng nghèo khó, nhưng là phục hồi lại cuộc sống của ông. Những lời tuyên xưng về đức tin của Job quả thật rất tuyệt vời. Ông xoay sang những người bạn và cất tiếng rằng, bây giờ xin chị hãy lắng nghe điều này thôi. Các ông đã thấy được tình cảnh khốn khổ của tôi hiện giờ, nhưng có hai điều mà tôi bám lấy và tôi lấy làm chắc chắn rằng tôi có đấng cứu chuộc và tôi biết rằng Ngài hiện đường sống. Nếu họ hỏi ông, đấng cứu chuộc là ai? Có lẽ ông không thể nào đối đáp cùng họ. Tất cả những gì ông biết là Đức Chúa Trời có chuẩn bị một người nào đó ở một nơi nào đó mà người đó có ý định và sẵn lòng làm mọi điều cần thiết để giải thoát ông ra khỏi tình trạng hiện giờ. Tình trạng thuộc thể của Job đang xấu đi, đến nỗi ông bắt đầu cảm thấy rằng mình có thể sẽ chết trước khi đấng cứu chuộc đến. Quý vị có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu đang lắng nghe những lời này không? Ít nhất cũng phải là 2.000 năm lịch sử trước khi Chúa Giêsu Christ thật sự đến trong thế gian này. Những người đàn ông ở đây đang trông đợi và hy vọng vào sự đến của Ngài. Ngay từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban một người nào đó đến để đem con người ra khỏi tình trạng hỗn độn mà họ đang gặp phải. Và Job cứ bám chặt vào lời hứa đó của Ngài. Ông tin rằng những đau đớn, hoạn nạn cùng những mất mát trong cuộc đời của ông ở thế giới hay hư nát này sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi đấng cứu chuộc đến, Ngài trả một cái giá để cứu chuộc con người. Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 18, sứ đồ Phi-rơ nói rằng, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Không giống như thời cựu ước, là khi chúng ta có thể trông chờ vào những người bà con giàu có chuộc lại ruộng của chúng ta để đưa chúng ta thoát khỏi những rắc rối về tài chính. Điều đó khá là dễ dàng, nhưng những lộn xộn, hỗn loạn mà chúng ta đối mặt có một cái giá lớn hơn nhiều và nó được buộc ở trên đấng cứu chuộc. Và sứ đồ Phi-rơ khẳng định rằng chúng ta được cứu bởi huyết báu đấng Christ, theo như Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 19. Khi Đức Chúa Trời đoán xem những hoạn nạn mà dân của Ngài phải chịu ở xứ Ai Cập, Ngài nói rằng ta không thể để dân ta nơi đó, ta phải đi và cứu dân ta. Ngài đã đánh bại sự đối kháng của vua Pharaoh và rẽ nước biển đỏ ra. Nhưng đối với Đức Chúa Trời toàn năng thì điều đó có nghĩa là gì đâu? Tiếp đó, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian trong cơn đau đớn, hoạn nạn và sự chết mất của nó. Ngài phán rằng ta không thể để dân ta nơi đó, ta phải đi và cứu dân ta. Điều này khiến Đức Chúa Trời phó chính con của Ngài. Điều này dẫn đến những đau đớn cùng cực về cả thể xác lẫn tinh thần của thập tự giá. Những điều đó làm tan vỡ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Thập tự giá bày tỏ cho chúng ta biết khi nào thì đấng cứu chuộc đến. Ngài đã thực hiện nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong suốt lịch sử loài người. Đấng cứu rỗi đã đến và Ngài đã trả một cái giá rất đắt. Huyết của Ngài đổ ra. Rồi đến ngày thứ ba, Ngài sống lại. Chính vì lẽ đó, qua những sầu khổ của mình, chúng ta hoàn toàn có thể dạn dĩ và tuyên bố rằng tôi biết đấng cứu chuộc tôi hiện đang sống. Ngay từ khi bắt đầu lịch sử của loài người, người nam và người nữ đã trông đợi về đấng cứu chuộc. Sáng thế ký đoạn 3 câu 15 cũng như Gióp đoạn 19 câu 25. Sau khi loài người sa ngã, Đức Chúa Trời đã cảnh báo con rắn rằng dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu mày. Adam và Eva lắng nghe về sự giải cứu và khi họ có đứa con đầu tiên, họ nghĩ rằng liệu đó có phải là đấng cứu chuộc hay không? Nhưng đứa con đó không phải là đấng cứu chuộc. Và hai ông bà đã chết
trước khi đấng cứu chuộc đến. Thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều người tin rằng đấng cứu chuộc sẽ đến, nhưng họ không sống để nhìn thấy ngày vinh hiển đó. Giáo đang ở thời điểm mà ông cảm thấy thân thể mình sẽ mất đi trước khi đấng cứu chuộc hiện đến. Vì vậy, ông xoay sang những người bạn của mình mà cất tiếng rằng, vậy, bây giờ ta muốn nói cho các ngươi biết về điều thứ hai. Đấy là ta nhận biết rõ rằng, có lẽ ta sẽ chết trước khi đấng cứu chuộc đến. Và nếu như điều đó xảy ra, một vài người trong số các ngươi có thể bị xúi dục để nghĩ rằng đức tin của ta là vô ích. Vì thế, đấy là những gì mà ta muốn nói cùng các ngươi. Mặc dầu sau bỏ ăn mòn thân thể ta, ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời. Sự chết chẳng thể đẩy ta ra xa khỏi quyền năng của đấng cứu chuộc. Đoạn 19 câu 26 nói rằng, sau khi da tôi, tức xác thịt này, đã bị tan nát, bây giờ, ngoài xác thịt, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Và bây giờ là lời tuyên bố đáng nhớ nhất của đức tin. Nên nhớ rằng, Gióp là một trong những sách cổ nhất trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã chọn để bày tỏ chân lý của Ngài dần dần qua lịch sử và cuối cùng là qua sự đến của Đấng Christ. Timôthê nhì đoạn 1 câu 10 chép, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Điều này như thể Đấng Christ đến trong một căn phòng tối và bật một cái bóng đèn sáng chói lên. Nhưng ở đây, ít nhất là 2.000 năm trước khi Đấng Christ thắp lên ánh sáng của tin lành, dường như Đức Chúa Trời đã ban cho Gióp ngọn đèn cày ở trong gian phòng tối đó. Trong ánh lửa ngắn ngủi đó, người đàn ông này đã có đủ ánh sáng để nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã dự trữ nhiều hơn sau khi tang lễ của ông kết thúc. Vợ của Gióp không hề nắm bắt điều này. Triết lý sống của bà vô cùng đơn giản, cái gì không thể có bây giờ thì cho mãi về sau cũng sẽ chẳng có. Nhưng những gì khiến cho bà bận tâm thì sự sống này là tất cả, và cái chết giống như hố đen dẫn đến một thế giới của sự sầu khổ, là nơi chẳng có gì cả. Ngày nay, nhiều người cũng đồng quan điểm giống như bà. Theo như những gì mà họ nghĩ, thì thứ gì ở bên kia sự chết cũng không thể hấp dẫn bằng một nửa cuộc sống tầm thường ở thế gian này. Nhưng Gióp biết rằng còn nhiều điều hơn thế nữa. Trong xác thịt mình, tôi sẽ nhìn thấy Chúa. Ông nhìn thấy điều này cách mập mờ, nhưng khi Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian, sự sáng thật đã bày tỏ. Chúng ta có thể xem thấy điều này trong văn đoạn 11, câu 25, đoạn 1, câu 9, đoạn 3, câu 19. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Khi quý vị nghĩ đến những câu chuyện kinh thánh, thì chỉ có duy nhất phần kết thúc là có ý nghĩa. Thì thuở ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người từ bụi đất và hà hơi sống vào người đó. Các thiên sứ là những linh hồn không có phần thân xác và động vật là những thân xác vật lý không có linh hồn. Nhưng điều vinh hiển duy nhất của con người là Đức Chúa Trời đã gắn kết phần thân xác và linh hồn lại với nhau. Chúa ban cho cả người nam và người nữ đều có thể hiểu được những niềm vui trong cả cuộc sống thuộc thể lẫn thuộc linh. Ngay từ ban đầu, ma quỷ đã tấn công vào con người và tìm kế để phá hủy phần linh hồn bằng cách đem đến những cám dỗ thông qua phần thể xác. Mục đích của Đức Chúa Trời là cứu chuộc con người qua nhiều thế hệ và nền văn minh. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đã mang lấy thân xác con người. Ngài mang lấy thân thể bằng xương bằng thịt của chúng ta để rồi cứu chuộc nó. Nếu phần thân thể không tồn tại, thì ma quỷ đã có thể chiến thắng một cách khải hoàn. Nó đã có thể đòi Đức Chúa Trời ruồng bỏ dòng giống nguyên thủy của sự sáng tạo và biến con người thành một sinh vật không có phần thân xác, hay đúng hơn là giống như những thiên sứ. Nếu đúng là như vậy, thì kẻ thù có thể dành đời đời để thưởng thức sự khoái lạc vì biết rằng ít nhất nó cũng đã thành công trong việc đánh đổ mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời và hủy hoại thành công những ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ đầu tiên của chúng ta ở trong vườn Ê-đen. Sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tại sao việc Ngài sống lại từ cõi chết và sai Đức Thánh Linh đến lại quan trọng? Trong sự cứu chuộc của Ngài, Đấng Christ đã trở nên biểu tượng đầu tiên cho một thế hệ loài người mới. Thân thể của Ngài được cất lên và hòa nhập vào cuộc sống đời đời. Đối với chúng ta, thì kết quả của đức tin sẽ bao gồm cả sự cứu chuộc cả về phần thân thể nữa.
hình như Roma đoạn 8 câu 23 đến câu 24 đã chép. Ngày của Chúa đã gần tới, và nếu chúng ta bị chọn ở trong tội lỗi đời đời, thì khi đó chúng ta sẽ không còn lối thoát nào cho cả linh hồn và thể xác. Nhưng chúng ta được Chúa lựa chọn, chúng ta sẽ được đầy dẫy bởi sự trọn vẹn của Đấng Christ. Thử thách sẽ không còn nữa, sự xấu hổ sẽ qua đi, những đau ốm sẽ không còn được nhận biết nữa, những đau đớn sẽ bị lãng quên và nước mắt sẽ không còn. Nếu như quý vị nghĩ rằng cuộc sống trên thiên đàng giống như sống ở trong thượng viện, thì quý vị sẽ chẳng bao giờ có được cái nhìn đúng về cuộc sống trong hiện tại trên đất này. Chúng ta không chỉ thu mình trong sự hiện diện của Chúa, mà chúng ta trưởng thành trong sự hiện diện đó. Tôi rất thích cụm từ sử dụng khi một tín hữu qua đời, đó là ra đi trong vinh hiển. Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn cuộc sống trên thiên đường. Điều này có thể khiến cho niềm vui của Adam và Eva được biết đến trong cảnh vườn Eden trở nên nhạt nhòa hơn. Niềm vui của cả thể xác và tâm thần trong cuộc đời này, dẫu có tuyệt đến nỗi chúng ta khó mà tưởng tượng ra, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng những điều Ngài đã chuẩn bị vượt quá sự hiểu biết và vượt quá những điều đã ăn sâu trong tâm trí của chúng ta. Theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9 đã nói, Gió phát hiện ra rằng không phải là ông đang ở trên vùng đất của sự sống, mà là đang trên bước đường đi đến vùng đất của sự chết để tiến đến vùng đất của sự sống. Trong cơn đau đớn không ngừng và những rối rắm về những bi kịch trong đời mình, Gió biết rằng ông có thể trông cậy vào Đấng cứu chuộc và rằng ông có thể chắc chắn về sự phục sinh. Trong những lúc khó khăn, khi quanh ta là những câu hỏi không một lời đáp án, điều quan trọng là chúng ta phải hướng sự chú ý của mình đến những điều chúng ta biết chắc chắn. Gióp chính là tấm gương tuyệt vời khi ông tuyên xưng niềm tin vào Đấng cứu chuộc và sự phục sinh. Quý vị có thể tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp quý vị vượt qua những khó khăn, và quý vị có thể chắc chắn rằng ngay cả sự chết cũng không thể ngăn cách con dân của Ngài ra khỏi quyền năng cứu chuộc của Ngài. Trong sự tối tăm, không bao giờ được nghi ngờ về những gì Thiên Chúa đã dạy chúng ta trong ánh sáng của lời Ngài. Đức tin phát triển khi chúng ta lấp đầy tâm trí bởi chân lý mà mình đã nhận biết và giao phó những gì chúng ta không biết vào trong tay của Chúa. Có lẽ chúng ta có thể noi theo tấm gương của Gióp và chia sẻ với bạn bè điều Chúa đã dạy mình. Tuyên xưng những gì mà chúng ta tin, đó là một cách thức tuyệt vời để giữ cho chân lý luôn rõ ràng trong tâm tưởng, và điều đó sẽ mang lại sức mạnh cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Cha toàn năng, con cảm ơn Cha vì Chúa Giêsu Christ là Đấng cứu chuộc, và nơi nào Đấng cứu chuộc hiện hữu thì đến cuối cùng nơi đó không có sự thất bại. Cảm ơn Chúa đã phục sinh và cho chúng con biết rằng những gì chúng con không hiểu được rồi sẽ được bày tỏ ra trong tương lai. Xin giúp chúng con đứng vững trong đức tin ngay cả trong những lúc khó khăn. Xin giúp chúng con tìm thấy phần còn lại trong lẽ thật mà Ngài đã ban cho. Cảm ơn Cha vì Đức Chúa Giêsu Christ đã bày tỏ ánh sáng của Ngài trong bóng tối sâu thẳm nhất. Xin giúp chúng con bước đi trong ánh sáng của Ngài. Chúng con biết ơn và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Lòng con đây đang tan vỡ, này những đau thương sao cay. Ôi Cha yêu chốn thiên thượng, xin phó nơi chân Ngài đây. Nguyện đời con này vâng theo ý Cha, giải phóng tâm linh buồn đau. Cho con nên mới trong Ngài, mà tánh nết xưa đổi thay. Xin hãy đến giờ đây, đổ đầy con Chúa ơi. Tâm hồn con giờ đang chờ mong khát khao. Xin hãy đến giờ đây, đụng chạm con Chúa ơi. Đến thăm viên con đây đang chờ mong. Thần linh cha xin mau đến đầy dẫy trong tâm hồn con nương nơi cánh tay ngài nhìn xem hiến vinh cha dặn soi nguyện đời con này đi theo bước cha mãi mãi không bao giờ lùi con đây xin chúa tôi luyện làm nên mới theo ý ngài xin hãy đến giờ đây đồ đầy con chúa ơi tâm hồn con giờ đang chờ mong khát khao xin hãy đến giờ đây đụng chạm con chúa ơi đến thăm viên con đây đang chờ mong trong tâm hồn con nương nơi cánh tay ngài nhìn xem hiến vinh cha rạng soi nguyện đời con này đi theo bước cha mãi mãi không bao giờ lùi con đây xin chúa tôi luyện làm nên mới theo ý ngài xin hãy đến giờ đây độ đầy con chúa ơi tâm hồn con giờ đang chờ mong khát khao xin hãy đến giờ đây đụng chạm con chúa ơi đến thăm viên con đây đang chờ mong xin hãy đến giờ đây chờ mong.